Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 2 tháng 6 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ nói nhân quyền Việt Nam nằm rất cao trong nghị trình năm nay.
Particularly this year with the TPP, with the Asia rebalance.
Trà My ghi nhận chi tiết trong bài phỏng vấn trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về dân chủ, nhân quyền và lao động. Nhưng trước hết Duy Ái tỏ lược thuật các tin quan trọng khác.
Nga nộp dự thảo nghị quyết về bạo động ở Ukraine cho Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Obama lên đường công du Âu Châu và Ấn Độ có tiểu bang mới.
Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Hoa Kỳ nói nhân quyền là một phần hết sức quan trọng trong mối quan hệ Việt-Mỹ hiện nay giữa căng thẳng Biển Đông, chính sách tái cân bằng của Washington ở châu Á và các cuộc thương lượng Hiệp định Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP. Trợ lý Ngoại trưởng về Dân chủ, Nhân quyền, Lao động, ông Tom Malinowski, trưởng phái đoàn Hoa Kỳ tham gia đối thoại nhân quyền với Việt Nam giữa tháng 5 năm nay, khẳng định quan hệ quân sự và thương mại Việt-Mỹ sẽ tiến sâu hơn nữa khi Hà Nội cải thiện nhân quyền. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bài phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ đài VOA do Trà My ghi nhận.
Như thường lệ thì chúng tôi đã nêu lên trường hợp các cá nhân bị tù hay bị bắt vì đã thể hiện quan điểm một cách ôn hòa. Ngoại trưởng John Kerry tham gia cuộc đối thoại năm nay và ông đã nêu lên với phái đoàn Việt Nam rằng cho phép người dân thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến hay tự do hội họp là lợi ích của Việt Nam. Giống như một bình nước sôi, sẽ tốt hơn nhiều nếu ta mở nắp để hơi nóng thoát ra, thay vì tìm cách đậy lại để rốt cuộc dẫn tới một sự bùng nổ lớn hơn. Chúng tôi cũng nêu lên nhu cầu cần phải cải cách pháp lý ở Việt Nam để bảo đảm là bộ luật hình sự Việt Nam phù hợp với hiến pháp của Việt Nam và phù hợp với cam kết của Hà Nội với luật quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tự do ngôn luận và tự do hội họp.
Phản hồi của Việt Nam ra sao trước các mối quan tâm đó, thưa ông?
I think they responded quite constructively. They acknowledged that...
Tôi nghĩ là họ đã phản hồi một cách xây dựng. Họ thừa nhận là Việt Nam cần đạt những tiến bộ, nhưng đồng thời họ cũng nêu lên rằng nhà nước Việt Nam đang đạt tiến bộ. Họ công nhận rằng nhất thiết luật hình sự phải phù hợp với hiến pháp Việt Nam. Họ cũng công nhận Việt Nam có các cam kết theo luật quốc tế. Chúng tôi không đồng ý với nhà nước Việt Nam về trường hợp các cá nhân bị giam giữ vì thực thi nhân quyền. Chúng tôi cũng đã đối thoại xây dựng về các vấn đề cụ thể này.
Có người cho rằng thúc đẩy các vụ phóng thích tù nhân lương tâm, nếu không phải là ở mức hàng loạt mà chỉ vài trường hợp đơn lẻ, có thể đưa tới phản ứng ngược vì Hà Nội không ngừng tống giam những người bất đồng chính kiến để đem đổi chác lấy quyền lợi. Ý kiến của ông thế nào?
Đó là lý do vì sao tập trung tới lĩnh vực cải cách luật lệ và hiến pháp là vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên, khi có người nào bị bắt giam mà chúng tôi thấy bất công, cho dù là ở Việt Nam, Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu phóng thích họ vì chúng tôi bên vực nhân quyền. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng giải pháp cho vấn đề là làm sao phải bảo đảm là luật nội địa phù hợp với luật quốc tế, tuân thủ những luật lệ tôn trọng quyền của bất kỳ ai ở bất cứ nước nào đều phải được tự do bày tỏ quan điểm, tự do biểu tình ôn hòa, tự do tham gia vào các quyết định chính trị của nước đó mà không sợ bị bắt hay bị đàn áp. Về lâu dài, đây là mục đích mà chúng tôi hướng tới.
Có cách nào để làm cho đối thoại nhân quyền hiệu quả hơn để không chỉ là kênh bày tỏ quan tâm mà còn là một công cụ mang lại những cải thiện quan trọng?
Well, I think one reason why I have high hopes that we will make progress this year.
Sở dĩ có hy vọng cao là đối thoại nhân quyền năm nay đạt tiến bộ xuất phát từ đối thoại TPP. Mỹ muốn thấy Việt Nam là một phần trong cộng đồng các nước châu Á-Thái Bình Dương cùng ngồi lại với nhau, không chỉ vì các lợi ích chung về thương mại, mà còn vì những giá trị chung. Việt Nam hiểu rõ điều này. Ngoại trưởng Kerry và Tổng thống Obama đã nói rõ với Hà Nội rằng làm thành viên trong cộng đồng này có những trách nhiệm ràng buộc, và một trong các vấn đề mà chúng tôi kỳ vọng chính là tiến bộ về nhân quyền. Việt Nam thừa biết là thỏa thuận thương mại với Việt Nam cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Cho nên cuộc đối thoại nhân quyền là cách mà qua đó chúng tôi có thể thảo luận chính xác các bước nào Việt Nam cần phải thực hiện để có thể trở thành thành viên của TPP trong năm nay.
Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành thành viên của TPP trong năm nay hay không, giữa lúc tất cả các nước TPP bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về quyền của người lao động, trong đó có quyền tự do lập hội và công đoàn độc lập mà Việt Nam chưa thực thi?
Tôi nghĩ Việt Nam có cơ hội, một cơ hội thực sự. Nhưng liệu nhà nước Việt Nam có thực hiện những bước cần thiết để nắm bắt cơ hội hay không là câu hỏi mà tôi không thể trả lời thay cho họ được. Chính phủ Mỹ đã chỉ ra rõ, không chỉ riêng tôi trong cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam, mà quan trọng hơn là Tổng thống và Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đã nói rằng chúng tôi đang trông đợi tiến bộ trong nhiều lĩnh vực, mà đặc biệt là trong lĩnh vực quyền của người lao động và quyền tự do lập hội, bởi vì đây là những yếu tố liên quan trực tiếp tới lợi ích của chúng tôi trong mối quan hệ giao thương tự do, cởi mở và công bằng với Việt Nam.
Với những động thái gần đây của Bắc Kinh ở Biển Đông, có ý kiến cho rằng Việt Nam nên nhanh chóng mở rộng hơn quan hệ với Mỹ. Khả năng Việt Nam có thể được Mỹ hỗ trợ quân sự hay bán vũ khí sát thương giữa chính sách tái cân bằng của Washington ở châu Á như thế nào, thưa ông?
The security issues, what they remind us of is that the Vietnam...
Vấn đề an ninh ở đây nhắc chúng ta nhớ rằng Việt Nam là một nước tương đối nhỏ trước một nước láng giềng rất lớn. Việt Nam cần luật quốc tế, cần trở thành thành viên trong cộng đồng mà nền tảng dựa trên sự tôn trọng những luật lệ chung được mọi người hiểu biết và tôn trọng. Và một phần trong sự giao kèo đó bao gồm những luật lệ bảo vệ con người. Có những luật lệ quốc tế bảo vệ các nước trước sự xâm lược, trước sự xâm phạm chủ quyền biển đảo và cũng có những luật lệ quốc tế bảo vệ con người. Cho nên là thành viên của cộng đồng có nghĩa là chấp nhận toàn bộ gói luật lệ chung đó. Đó là điều mà Hoa Kỳ đã nêu rõ với Việt Nam là vì sao từng bước tiến tới việc tuân thủ luật quốc tế về nhân quyền là một lợi ích cho Việt Nam. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam chắc chắn có thể cải thiện và sẽ cải thiện, sẽ tăng cường sâu hơn nữa sau khi sự tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam được tăng cường.
Chính sách của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền trong thời gian tới sẽ ra sao, thưa ông?
Well, the days have come. Because right now this is...
Thời gian đó chính là đây. Bây giờ chính là dấu mốc hết sức quan trọng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Vì chúng tôi quan tâm đến tương lai, đến sự ổn định của Việt Nam và sự an lành cho người dân Việt Nam. Tiếp tục tiến gần đến việc tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn quốc tế về nhân quyền, rõ ràng là sẽ mang lại lợi ích cho Việt Nam. Nhân quyền là một phần trong quan hệ Việt-Mỹ bởi vì nó rất quan trọng đối với người dân và Quốc hội Hoa Kỳ. Khi hành pháp Mỹ yêu cầu dân chúng và Quốc hội có những bước để xây dựng mối quan hệ sâu sắc và gần gũi hơn với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh và thương mại, thì nhân quyền chính là những thắc mắc họ nêu lên. Họ kỳ vọng nhìn thấy những tiến bộ từ phía Việt Nam. Có rất nhiều lý do, đặc biệt là trong năm nay với các cuộc thương thảo về Hiệp định TPP, với chính sách tái cân bằng của Mỹ tại châu Á, khiến vấn đề nhân quyền của Việt Nam sẽ nằm rất cao trong nghị trình làm việc của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng và kỳ vọng sẽ có tiến bộ từ Việt Nam.
Ông nghĩ thế nào về khuyến nghị rằng Mỹ nên dành ngân quỹ từ Quỹ Nhân quyền và Dân chủ của Bộ Ngoại giao giúp thúc đẩy nhân quyền và xã hội dân sự tại Việt Nam?
Chúng tôi cổ suý cho xã hội dân sự và nhân quyền thông qua sự hỗ trợ trực tiếp đối với các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở các nước sở tại trên khắp thế giới, kể cả ở châu Á, Việt Nam và hàng chục nước khác. Đây là một phần trong phương thức hỗ trợ nhân quyền của Mỹ. Sự thay đổi không đến từ bên ngoài mà chỉ có thể phát xuất từ chính bên trong quốc gia đó thông qua công việc của những người hoạt động ôn hòa, những người dân tại Việt Nam yêu nước và quan tâm đến hiện tình của đất nước. Nếu chúng tôi có thể giúp hay có thể là đối tác với các nỗ lực đó, cho dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ một nước nào khác trên thế giới, thì đó là điều mà chúng tôi rất muốn làm.
Xin chân thành cảm ơn trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Sau đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin khác có liên quan đến Việt Nam.
Quốc muốn tránh bị đưa ra trước tòa án quốc tế. Một giới chức quân sự Việt Nam hàng đầu cho biết là Bắc Kinh đã nhiều lần yêu cầu Việt Nam đừng đưa vụ tranh chấp Biển Đông ra trước tòa án trọng tài quốc tế. Báo South China Morning Post hôm nay tường thuật rằng hôm qua 1 tháng 6, Phó Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh nói rằng Hà Nội vẫn chưa quyết định bao giờ sẽ yêu cầu tòa án trọng tài quốc tế phân xử về cuộc tranh chấp, nhưng ông nói rằng quyết định đó còn tùy thuộc vào những hành động của Trung Quốc trong Biển Đông. Tờ báo dẫn lời ông Nguyễn Chí Vịnh nói rằng, câu trả lời của chúng tôi là mọi sự còn tùy thuộc vào các hoạt động và cách hành xử của Trung Quốc. Nếu họ tiếp tục lấn đẩy chúng tôi, thì chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Giải pháp pháp lý này phù hợp với luật pháp quốc tế. Phó Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đưa ra lời bình luận này sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam đã chuẩn bị chứng cớ cho một hồ sơ pháp lý để thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong các vùng biển ngoài khơi Việt Nam và đang chờ thời điểm thuận tiện nhất để đệ nạp hồ sơ này. Ông Nguyễn Chí Vịnh đã dự một cuộc họp tay đôi với Phó Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung hôm thứ Sáu tại Singapore. Sau đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yuyun nói rằng ông Vương và ông Vịnh đã trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn với nhau về các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, người phát ngôn này không xác nhận liệu vấn đề đưa Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế có được nêu lên trong cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Việt-Trung hay không. Quan hệ giữa hai đồng minh lâu đời về ý thức hệ này đã xuống dốc kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu nước sâu trong vùng biển mà Hà Nội cho là nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Vụ điều giàn khoan HD-981 vào vùng biển này đã khơi mào cho các cuộc biểu tình quy mô chống Trung Quốc ở Việt Nam và nhiều cuộc biểu tình trước các đại sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài. Voice of America, Washington. Trung Quốc quy trách nhiệm hoàn toàn cho Việt Nam về những căng thẳng leo thang trong Biển Đông. Tờ China Daily số ra ngày 1 tháng 6 nói rằng tình hình Biển Đông hồi gần đây thật sự rất đáng lo ngại. Bất chấp những trình bày, cảnh cáo và thuyết phục từ phía Trung Quốc, phía Việt Nam không những tiếp tục dùng vũ lực gây gián đoạn cho các hoạt động khoan dầu của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc và đưa ra những hành động nguy hiểm, mà còn kích động các cuộc bạo loạn chống Trung Quốc, gây thương vong và thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp nước ngoài. Tờ báo tố cáo rằng những vụ bạo động này là do Việt Nam khuấy động và đã tác động tới quan hệ hữu nghị Việt-Trung và sự ổn định của khu vực. Tờ báo tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc tại quần đảo Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa, cho rằng Trung Quốc đã khám phá ra quần đảo này từ đời nhà Hán và nhắc lại cung hàm Phạm Văn Đồng mà Bắc Kinh cho là chính cớ, cho thấy Việt Nam đã thừa nhận và ủng hộ tuyên bố của Trung Quốc về đường biên giới lãnh hải của nước này và phải được áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của Trung Quốc, kể cả quần đảo Tây Sa. Tác giả của bài báo mà tờ China Daily cho biết là một chuyên gia đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc về các quan hệ quốc tế đương đại, nói những hành động khiêu khích của Việt Nam gửi tàu tới đâm vào các tàu Trung Quốc tại địa điểm giàn khoan không những vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc, mà còn đe dọa nghiêm trọng tới quyền tự do và an toàn đi lại trên các vùng biển này. Tác giả bài báo nói, chính quyền Việt Nam đã kích động tình cảm bài Trung Quốc ở trong nước để đánh lạc hướng dư luận về sự bất bình trong công chúng đối với nạn tham nhũng trong chính quyền, cũng như về tình trạng khó khăn kinh tế mà Việt Nam đang phải đương đầu.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov cho biết là nước ông ngày hôm nay sẽ nộp một bản dự thảo nghị quyết cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để yêu cầu thiết lập một hành lang nhân đạo ở miền đông Ukraine. Ông Lavrov nói với báo chí rằng nghị quyết cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo động đang diễn ra trong khu vực và ông mô tả tình hình ở đó đang ngày càng xấu đi.
Нас убеждали достаточно долго наши западные коллеги, что вот
Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga than phiền là các nước phương Tây cứ nói rằng tình hình sẽ lắng dịu sau cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, nhưng trên thực tế thì mọi việc đang diễn ra theo chiều ngược lại. Ông Petro Poroshenko đã đắc cử tổng thống trong cuộc đầu phiếu ngày 25 tháng 5. Các lực lượng Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công chống lại những phần tử đòi ly khai thân Nga, là những người đã chiếm cứ một số khu vực gần biên giới Nga. Giao tranh tiếp diễn ngày hôm nay ở thành phố Luhansk là nơi mà các phần tử đòi ly khai tấn công một tiền đồn biên giới của Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đang chuẩn bị đi thăm Âu Châu trong 4 ngày. Ông sẽ rời Washington tối nay để tới Ba Lan, Bỉ và Pháp. Chuyến công du Âu Châu này diễn ra trong lúc Nga thực hiện những hành động đe dọa Ukraine. Ngoài ra còn có sự bất an sâu sắc về khả năng của ông Petro Poroshenko là người vừa đắc cử tổng thống Ukraine để ổn định đất nước của ông. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ gặp ông Poroshenko tại Ba Lan. Thứ Tư và thứ Năm tuần này, Tổng thống Obama sẽ thảo luận tại Brussels với các nhà lãnh đạo của các nước đồng minh tại một hội nghị của khối G7. Hội nghị đó được dàn xếp một cách vội vã sau khi các nhà lãnh đạo quyết định tẩy chay một hội nghị lẽ ra sẽ do Nga đứng ra tổ chức trong tuần này. Tại Pháp vào ngày thứ Sáu, thì ông Obama sẽ đọc bài diễn văn tại bãi biển Omaha ở Normandy trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của phe đồng minh để chống lại Đức Quốc gia thời Thế chiến thứ hai.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chính phủ Afghanistan đã có phản ứng giận dữ trước quyết định của Tổng thống Barack Obama phóng thích 5 tù nhân Taliban từ trại giam của Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo để đưa qua Qatar, đổi lấy một binh sĩ Mỹ bị phe Taliban giam giữ đã 5 năm. Từ Islamabad, thông tín viên VOA Sharon Ben gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Bộ trưởng Hagel nói trong chương trình Meet the Press của đài NBC vào ngày Chủ nhật, ông Bugdell là một quân nhân Mỹ và thỏa thuận được Qatar làm trung gian là một cuộc trao đổi tù binh. Ông Hagel cũng bênh vực quyết định không thông báo cho Quốc hội trước khi diễn ra cuộc trao đổi theo nhiều luật đòi hỏi.
After 5 years, he's been a prisoner of war.
Sau 5 năm, ông ấy là một tù binh. Việc thông báo Quốc hội phải mất 30 ngày. Ngày hôm qua, tôi đã thông báo cho giới lãnh đạo Ủy ban Liên hệ. Việc này nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi trong tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này là cần thiết để cứu mạng trung sĩ Bugdell. Chúng tôi được tin là sức khỏe của ông có thể sa sút nhanh chóng. Cũng có vấn đề về sự an toàn của ông. Chúng tôi đã tìm thấy một cơ hội và chúng tôi đã nắm lấy cơ hội đó. Tôi sẽ bênh vực quyết định này.
Được hỏi là liệu thỏa thuận có thể mở đường cho việc tái tục các cuộc hòa đàm với Taliban hay không? Ông Hagel nói là có thể.
As you know, we have strongly supported.
Như quý vị biết, chúng ta cực lực ủng hộ nỗ lực do Afghanistan đứng đầu để đạt được một thỏa thuận với Taliban. Như quý vị biết, chúng ta đã tiếp xúc với Taliban cho đến năm 2012. Tổ chức này đã rời khỏi các cuộc thương thuyết. Chúng ta không có mối quan hệ chính thức nào với họ kể từ đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói ông không tin là thỏa thuận sẽ làm nguy hại đến binh sĩ hay thường dân Mỹ bằng cách khuyến khích việc bắt giữ con tin để đòi tiền chuộc. Ông nói thành tích của Hoa Kỳ truy lùng khủng bố và những kẻ bắt con tin rất rõ ràng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, một tù binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, ngày Chủ nhật nói trong chương trình Face the Nation của đài CBS là 5 phần tử chủ chiến của Taliban được đưa ra khỏi trại giam quân đội Mỹ ở Guantanamo, Cuba là những thành phần dữ dội nhất trong số những thành phần nguy hiểm và có thể chịu trách nhiệm đối với cái chết của hàng ngàn người. Ông McCain cũng nói, những người được trả tự do trước đây được ghi nhận là đã trở lại chiến đấu.
Tôi nghĩ vấn đề lớn ở đây là điều gì sẽ xảy ra đối với 5 người này. Nếu họ lại tham gia cuộc chiến, thì sẽ làm cho sinh mạng của người Mỹ lâm vào tình trạng nguy hiểm. Và không ai trong chúng ta muốn việc này xảy ra, kể cả Bộ trưởng Hagel hay bất cứ người nào khác. Tuy nhiên, nếu họ có thể, sau một năm cư trú tại Qatar, làm những việc gì họ muốn, thì không nghi ngờ gì họ sẽ lại gia nhập cuộc chiến. Những người khác được ra khỏi Guantanamo đã tái gia nhập cuộc chiến.
Nhà phân tích về Nam Á của RAND Corporation, Jonathan Blank, nói không có lý do gì để nghi ngờ về sự quan tâm của ông Hagel về việc định thời điểm để binh sĩ Mỹ được trả tự do và sự lo ngại cho an toàn của ông này. Ông nói một số phe phái trong Taliban có thể đã có khuynh hướng muốn xử tử một binh sĩ Mỹ, và ông tin là việc trao đổi ông Bergdahl với 5 chiến binh Taliban là một việc trao đổi công bằng.
Hãy nhớ rằng trao đổi tù binh không phải là một chuyện mới mẻ gì. Hoa Kỳ đã trao đổi tù binh kể từ cuộc chiến tranh cách mạng vào thế kỷ 18, cuộc nội chiến thế kỷ 19, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam trong thế kỷ 20. Nếu chúng ta có thể trao đổi tù binh với Đức Quốc xã và Cộng sản Bắc Triều Tiên, thì dường như đối với tôi không nên đặt Taliban ra ngoài giới hạn này.
Ông Blank nói việc trao đổi sẽ không xảy ra nếu những nhân vật của Al-Qaeda đã có dính líu vào. Tuy nhiên, ông nói thêm Taliban là một lực lượng nổi dậy. Và với việc trao đổi này, ông Blank nói ông không nghĩ là các nhân viên quân sự và dân sự Mỹ gặp nhiều rủi ro hơn là họ có nguy cơ bị bắt làm con tin như hiện nay. Ông nói Taliban luôn luôn muốn bắt người Mỹ. Tình huống quanh việc Bergdahl bị bắt vẫn chưa rõ rệt. Ông Hagel nói sức khỏe của quân nhân này là mối quan tâm cao nhất, và vấn đề về tính chất của việc ông bị bắt giữ là chuyện sẽ đến sau. Ông Blank nói, trong khi vẫn còn nghi vấn về việc ông Bergdahl mất tích, ông này đã được thăng cấp 2 lần trong thời gian bị bắt, và việc này cho ông thấy là hành động của ông không có gì khác là sai nguyên tắc.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đã bênh vực thỏa thuận giúp cho trung sĩ bộ binh Hoa Kỳ được trả tự do để đổi lấy 5 chiến binh Taliban như một cuộc trao đổi tù binh bắt buộc vì sự an toàn của ông này. Một nhà phân tích về Nam Á, bênh vực thỏa thuận này là công bằng và cứu được một sinh mạng. Thông tín viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết.
Bộ Ngoại giao Afghanistan nói quyết định của Hoa Kỳ trả tự do cho 5 viên chỉ huy Taliban từ Guantanamo rồi trao trả những tù nhân này qua Qatar, có thể đã vi phạm luật quốc tế. Hãng thông tấn Reuters trích thuật một nguồn tin thân cận với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói rằng ông Karzai càng mất tin tưởng thêm đối với các ý đồ của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Afghanistan Ahmed Shakeb Mustagini hôm nay cho biết chính phủ đã chuyển cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul một văn thư chính thức nêu nghi vấn về các điều kiện của việc phóng thích tù binh. Phát ngôn viên này nói, trái với sự suy nghĩ trước đây, 5 công dân của nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan này đã được bàn giao cho Qatar. Ông nói thêm rằng họ không được quyền hoàn toàn tự do đi lại, hoặc nếu các quyền tự do của họ bị từ chối, hoặc nếu họ bị giam giữ, thì đây sẽ là một mối quan ngại lớn cho Afghanistan và là lý do để phản đối. Cuộc trao đổi tù binh đã giúp cho tù binh Mỹ duy nhất ở Afghanistan là trung sĩ lục quân Bowie Bergdahl được phóng thích. Ông Bergdahl đã được đưa bằng máy bay ra khỏi Afghanistan đến một căn cứ của Hoa Kỳ ở Đức sau khi bị Taliban giữ làm tù binh trong gần 5 năm. Các viên chỉ huy Taliban bị bắt giữ đã được đưa tới Qatar. Tiểu vương quốc này đã đóng vai trò làm trung gian trong các mưu toan thương thuyết trước đây giữa Hoa Kỳ, phe Taliban và chính phủ Afghanistan. Theo các điều kiện của thỏa thuận, các cựu tù nhân Guantanamo sẽ ở lại Qatar ít nhất 1 năm. Trong số tù nhân này có cựu phó bộ trưởng quốc phòng của Taliban và các thủ lĩnh cấp cao khác dưới thời cai trị của tổ chức cực đoan này. Một trong 5 người này có liên hệ với cựu thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden, và một người nữa được cho là chủ mưu những vụ giết người hàng loạt vì lý do phe phái trong thời gian từ năm 2001 đến 2002. Trong một tuyên bố công khai hiếm có kể từ khi trốn tránh vào năm 2001, thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan Mullah Omar nói rằng vụ phóng thích tù nhân là một thắng lợi to lớn. Việc phóng thích binh sĩ Bergdahl mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói là diễn ra vì tình hình sức khỏe của viên trung sĩ này đang sa sút, diễn ra 7 tháng trước khi chấm dứt các hoạt động tác chiến quốc tế ở Afghanistan. Bergdahl mất tích từ căn cứ của ông ở Afghanistan vào ngày 30 tháng 6 năm 2009 trong các tình huống mập mờ. Chưa rõ liệu có phải ông ta chống lại các mệnh lệnh và vắng mặt không có phép hay là bị bắt cóc. 5 năm sau, phe Taliban rốt cuộc đã trao ông ta cho lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ ở miền đông Afghanistan, gần biên giới giáp với Pakistan vào ngày Chủ nhật 1 tháng 6.
Trong khi đó, các giới chức ở miền đông Afghanistan cho biết một vụ nổ bom tự sát đã giết chết 3 viên kỹ sư người Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ nổ xảy ra sáng sớm hôm nay trong tỉnh Nangarhar trong lúc các viên kỹ sư đang trên đường tới sở. Phát ngôn viên Ahmad Zia Abdulzai của chính quyền tỉnh nói rằng một kẻ nổ bom tự sát kích nổ chiếc xe gắn máy gài chất nổ trong lúc một chiếc minibus chở công nhân xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ chạy ngang. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án vụ tấn công và cho biết những người này làm việc cho công ty xây dựng EMTA. Trong khi đó, các lực lượng do NATO lãnh đạo ở Afghanistan cho biết là một vụ tấn công của những chiến binh mà họ gọi là địch quân đã giết chết một quân nhân của NATO. Quý thính giả, vua Juan Carlos của Tây Ban Nha chuẩn bị thoái vị để dọn đường cho Thái tử Felipe lên ngôi. Thủ tướng Mariano Rajoy đã loan báo việc này ngày hôm nay trên đài truyền hình nhà nước. Hiện chưa rõ khi nào thì việc thoái vị sẽ diễn ra để Thái tử Felipe, năm nay 47 tuổi, lên nối ngôi. Vua Juan Carlos, 76 tuổi, đã giám sát cuộc chuyển tiếp của Tây Ban Nha từ độc tài sang dân chủ. Ông lên ngôi vào năm 1975, hai ngày sau cái chết của thân phụ là nhà độc tài lâu năm Francisco Franco. Tuy nhiên, sự ủng hộ của dân chúng dành cho ông Juan Carlos đã bị sút giảm vì những vụ tai tiếng của cá nhân ông và của những người trong gia đình. Ông đã thực hiện một chuyến đi săn rất tốn kém ở Botswana trong lúc Tây Ban Nha xảy ra vụ khủng hoảng tài chính. Trong chuyến đi đó, ông bị té gãy xương hông và phải đáp máy bay riêng về nước để chữa trị. Hình ảnh của ông cũng bị hoang ố bởi cuộc điều tra về người con rể của ông về đối với những cáo giác biện thủ những khoản tiền lớn của các hợp đồng của chính phủ. Những màn trình diễn pháo bông và đánh trống đã diễn ra ngày hôm nay để mừng sự ra đời của tiểu bang mới nhất của Ấn Độ. Telangana, tiểu bang thứ 29 của Ấn Độ được lập ra từ tiểu bang Andhra Pradesh ở miền Nam sau một chiến dịch đòi ly khai kéo dài nhiều thập niên. Những người ủng hộ việc thành lập tiểu bang riêng nói rằng khu vực này kém phát triển và cư dân ở đây bị kỳ thị trong sự phân bổ ngân khoản, nguồn nước và công ăn việc làm. Lãnh tụ chính trị khu vực ông K. Chandrasekhar Rao đã tuyên thệ nhậm chức thống đốc tại một buổi lễ ở Hyderabad, là một trung tâm công nghệ nổi tiếng của Ấn Độ. Ông Rao cam kết sẽ bài trừ tham nhũng và làm cho chính quyền hoạt động một cách minh bạch hơn. Hyderabad sẽ là thủ phủ của cả hai tiểu bang Telangana và Andhra Pradesh trong 10 năm, và sau đó thì Andhra Pradesh sẽ xây dựng một thủ phủ mới. Tiểu bang Telangana gồm có 10 quận và có dân số khoảng 35 triệu người.
Duy Ái vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc.
I'm gonna give
Sau đây là bài tường trình từ Sydney, Australia, do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về.
Kính thưa quý vị thính giả, Australia chia sẻ quan ngại nghiêm trọng với những biến chuyển và căng thẳng mới nhất tại Biển Đông và cứu xét gia tăng ngân sách quốc phòng để đối phó với mọi đe dọa mà Bắc Kinh có thể gây ra trong vùng. Sự chia sẻ quan ngại nghiêm trọng này được nghị sĩ David Johnston, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Châu Á lần thứ 13 ở Singapore. Diễn đàn An ninh Châu Á được gọi thân mật là Đối thoại Shangri-La vì khách sạn Shangri-La là nơi mà Viện Nghiên cứu International Institute for Strategic Studies London tổ chức phiên họp hàng năm, đã trở thành một diễn đàn quan trọng, quy tụ nhiều chính khách, các giới ngoại giao và các nhà nghiên cứu chiến lược an ninh quốc phòng. Năm nay, Đối thoại Shangri-La kéo dài trong 3 ngày từ thứ Sáu 30 tháng 5 đến ngày Chủ nhật 1 tháng 6, và nhân vật được mời làm diễn giả chính khai mạc Đối thoại Shangri-La là Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe. Hồi năm 2013, diễn giả chính là ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ hội để đại diện các quốc gia lớn nhỏ mà phần đông là Bộ trưởng Quốc phòng trình bày chính sách và tầm nhìn chiến lược của họ. Liên tiếp trong nhiều năm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần nào cũng có mặt, từ tiến sĩ Robert Gates, ông Leon Panetta đến ông Jack Hagel trong năm nay. Trung Quốc cũng đã từng gửi Bộ trưởng Quốc phòng đến tham dự, nhưng trong vài năm gần đây, Bắc Kinh được đại diện bởi một tướng lãnh cao cấp và năm nay là tướng Vương Quán Trung, Tổng Tham mưu Phó Quân đội Trung Quốc. Tuy vậy, phái đoàn Bắc Kinh còn có một nhà ngoại giao được coi là có nhiều khả năng và rất sành sỏi với giới truyền thông quốc tế, đó là bà Phó Oánh, cựu đại sứ Trung Quốc tại Canberra và London, cựu Thứ trưởng Ngoại giao và đương kim Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Quốc hội Trung Quốc. Trưởng phái đoàn Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, và phái đoàn còn có Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Ngoài những phát biểu chính thức, sự quan trọng của Đối thoại Shangri-La là cơ hội để các phái đoàn tiếp xúc song phương, đặc biệt là trong lần đối thoại thứ 13 này, vì tình trạng căng thẳng ở Biển Đông sau khi Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jack Hagel đã coi hành động đơn phương của Bắc Kinh là khiêu khích và tạo ra tình trạng bất ổn trong vùng Đông Nam Á. Tuy không sử dụng lời lẽ mạnh mẽ như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Thủ tướng Nhật, nhưng nghị sĩ David Johnston khi phát biểu chia sẻ quan ngại nghiêm trọng về tình hình Biển Đông cũng lặp lại lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Australia trước đây. Theo đó, Australia không có lập trường gì đối với tranh chấp chủ quyền tại Biển Hoa Nam, nhưng Australia có quyền lợi chính đáng trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật quốc tế, giao thương không bị cản trở và tự do lưu thông hàng hải. Tại diễn đàn đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Australia còn nói thêm rằng sử dụng võ lực hoặc áp đặt hành động đơn phương để thay đổi tình trạng nguyên vị như đang xảy ra tại Biển Hoa Đông và Biển Hoa Nam là không thể chấp nhận được. Nhìn từ quan điểm Canberra, Bộ trưởng David Johnston nhấn mạnh rằng sự ổn định của vùng châu Á-Thái Bình Dương trong vòng 70 năm qua là nhờ có sự hiện diện của Mỹ. Quan điểm trên đây cũng được ghi nhận trong bản tuyên bố chung của ba bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Nhật, Úc khi ông Jack Hagel, ông Isunora Onodera và nghị sĩ David Johnston nhóm họp tay ba bên lề đối thoại Shangri-La ngày 30 tháng 5. Đây là lần thứ tư mà bộ trưởng quốc phòng ba nước đã gặp nhau để thảo luận các vấn đề nóng trong vùng. Khi thảo luận về sự tự do lưu thông hàng hải, ba vị bộ trưởng quốc phòng bày tỏ sự chống đối việc sử dụng võ lực và áp đặt đơn phương để thay đổi tình trạng hiện hữu như đang xảy ra tại Biển Hoa Đông và Biển Hoa Nam, tức là Biển Đông. Trung Quốc đang có tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư và với Việt Nam và Philippines, mà hành động đơn phương mới nhất là giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ba vị bộ trưởng quốc phòng kêu gọi các nước tranh chấp tuân thủ luật quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và ủng hộ giải pháp thương thuyết hòa bình, kể cả biện pháp tố tụng trước tòa án trọng tài quốc tế theo Công ước. Nhìn chung tại đối thoại Shangri-La, ít nhất là về mặt ngoại giao, lập trường của Mỹ, Nhật và Úc có vẻ thuận lợi cho Việt Nam trong tình trạng căng thẳng hiện nay với Trung Quốc. Trong bản tuyên bố chung này, Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Nhật Bản còn xác nhận lại sự ủng hộ mạnh mẽ của Canberra và Tokyo đối với chương trình tái cân bằng của Mỹ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy, xác quyết chủ quyền mạnh bạo bằng hành động đơn phương và đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế để giải quyết tranh chấp. Sự hiện diện của Mỹ là cần thiết, nhưng có thể chưa đủ trong tầm nhìn chiến lược của Tokyo và Canberra. Bởi vậy, trong khi Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản đang gia tăng ngân sách quốc phòng để bảo vệ an ninh, không những cho Nhật Bản mà còn nhằm cải thiện khả năng đóng góp của quân lực Nhật Bản trong vùng, thì tại Canberra, Thủ tướng Tony Abbott cũng đang cứu xét gia tăng ngân sách quốc phòng trở lại mức độ tương đương với 2% của tổng sản lượng nội địa GDP. Trong 6 năm cầm quyền của đảng lao động, Thủ tướng Kevin Rudd và nữ Thủ tướng Julia Gillard đã giảm hạ ngân sách quốc phòng Úc xuống mức tương đương với 1.3% của GDP, tức là mức độ của năm 1939 trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Qua bạch thư năm 2009, chính phủ lao động tiền nhiệm tại Australia cũng ý thức được mối đe dọa của Trung Quốc trong hai thập niên 2010-2030, nhưng đã không thể gia tăng ngân sách quốc phòng như dự định vì nhu cầu chính trị quốc nội cần giảm chi tăng thu để quân bình ngân sách quốc gia. Tân chính phủ bảo thủ Australia cũng có nhu cầu chính trị quốc nội để quân bình ngân sách quốc gia, nhưng Thủ tướng Tony Abbott đã coi lĩnh vực quốc phòng là một ngoại lệ trong sách lược cắt giảm chi tiêu vì Australia đang lo ngại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Vì vậy, ngân sách quốc phòng của Australia sẽ gia tăng 6% trong năm tài chánh 2014-15. Vấn đề này đang được công luận, đặc biệt là trong giới chuyên gia an ninh quốc phòng tranh luận, bàn cãi. Cựu Thủ tướng Malcolm Fraser và chuyên gia như giáo sư Hugh White thường lập luận rằng Trung Quốc không phải là mối đe dọa cho Australia và tương lai của Australia tùy thuộc vào quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc hơn là liên minh với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây không phải là quan điểm của đa số giới chuyên gia và của chính phủ Australia, mặc dù vì lý do ngoại giao, Canberra chưa bao giờ công khai nêu đích danh Trung Quốc như là mối đe dọa. Liên minh với Hoa Kỳ là một sự kiện lịch sử với Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng gọi là ANZUS được ký vào năm 1951, từ đầu thập niên 1970 và dù bất cứ dưới chính phủ bảo thủ hay lao động, Australia theo đuổi một chính sách ngoại giao, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế độc lập và đa dạng, mà đặc điểm là duy trì liên minh chặt chẽ với Mỹ, phát triển băng giao song phương tốt đẹp với Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị đối phó với hiểm họa và bất ổn mà sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể gây ra trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Công luận Australia nói chung coi cung cách hành xử của Bắc Kinh trong các tranh chấp với Nhật Bản, Philippines và Việt Nam như thể hiện một chiều hướng đối ngoại đậm nét chủ nghĩa dân tộc quá khích, không khác chi nước Trung Hoa trong thời kỳ phong kiến. Chuyên viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Australia, gọi tắt là ASPI, tin rằng tình trạng căng thẳng hiện nay tại Biển Đông do việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan hải dương 981 hoặc các động thái tương tự trong tương lai của Bắc Kinh tại Biển Đông hoặc tại Biển Hoa Đông có thể dẫn đến một cuộc xung đột võ trang và Australia có thể sẽ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng trong vùng. Họ tin rằng quyển bạch thư quốc phòng mà chính phủ Tony Abbott dự định hoàn tất trong năm 2015 sẽ phải cứu xét lại vai trò của quân lực hoàng gia Australia và những thiết bị cần thiết cho nhu cầu an ninh quốc phòng trong thế kỷ thứ 21, đặc biệt là khả năng và thiết bị tác chiến của hải quân và không quân Australia. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 340. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Để thay đổi chủ đề thường lệ của bài học, hôm nay, trước khi giới thiệu với quý vị một bài thơ nổi tiếng, xin kể hầu quý vị một câu chuyện. Câu chuyện như thế này. Có một cô gái mơn mởn đào tơ đang kén chồng. Có ba chàng trai đều nhắm cô. Chàng thứ nhất ví rằng, ước gì anh hóa kiến vàng, bò lên bò xuống, má nàng ngắm chơi. Nghe xong lời chàng thứ nhất, cô gái nghĩ lung lắm. Con kiến tượng trưng sự cần kiệm, biết tổ chức, siêng năng, có óc hợp quần. Người đàn ông có những đức tính đó có thể mang lại cho cô một cuộc đời no ấm, đầy đủ chăng? Còn chàng trai ví mình như con kiến cũng khéo lắm. Còn có vị trí nào mà nhìn rõ người đẹp hơn? Anh đứng trên má nàng, nhìn đôi mắt nàng, gò má cao, sống mũi dọc dừa, làn môi mọng đỏ, chiếc cằm nhọn, mái tóc dài. Mà anh chàng cũng can đảm, rủi nàng thấy ngứa ngứa, bàn tay búp măng đập mạnh vào má. Cái con kiến này ở đâu mà dám leo tận đây? Thì có phải chết anh chàng không? Trong lúc cô gái nghe và có vẻ siêu lòng thì chàng trai thứ hai nói: ước gì anh hóa ra rơi, bay lên đáp xuống giữa nơi nàng nằm. Con rơi tượng trưng sức mạnh, dù không thể nhìn bằng mắt trong đêm tối nhưng rơi có một hệ thống đo âm vang lại như radar, cho nên biết trước mặt có tường chắn hay không. Nó là biết bay vào phòng riêng của nàng, biết đậu dốc đầu xuống đất để nhìn thân hình kiều mị của nàng từ một góc nhìn đặc biệt như một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Cô gái chọn chàng gymnast này chăng? Thì lúc đó cô nghe anh thứ ba ngâm rằng: ước gì anh hóa ra tầm, nhà tơ dệt lụa, đêm nằm với em. Quý vị ở nhà quê vùng châu thổ Bắc Việt thì thấy bên ngoài đường đê có những cánh đồng dâu chạy dọc. Nhà quê trồng dâu để nuôi tầm. Những con ngài kết hợp với nhau rồi đẻ ra nhiều trứng. Trứng đó nở ra những con tầm nhỏ. Người chăn tầm phải rắc dâu thái nhỏ lên những cái nong. Tầm ăn hết lá dâu rồi leo lên cọng dâu. Người ta phải thay dâu mới. Tầm lớn dần, người nuôi tầm đem tầm ra những khung tre có rắc rơm để cho những con tầm bắt đầu nhả tơ kéo kén. Lúc đầu màu trắng nhạt, sau thành màu vàng óng. Người nuôi tầm gỡ những con kén, bỏ vào rổ, đem thả vào nồi nước sôi, dùng đũa dài kéo sợi, cuộn những sợi tơ thành những cuộn tơ. Sau đó người dệt tơ mới dệt thành lụa để may áo, thứ tơ mỏng, mềm, mịn và mượt mà thi sĩ Nguyên Sa đã viết thành bài thơ Áo Lụa Hà Đông. Ta thử tưởng tượng từ lúc tầm nhả tơ đến khi tơ dệt thành lụa, may thành áo cho người con gái, rồi người con gái mặc chiếc áo mỏng. Thế thì có phải lúc đó chàng trai, hay nói cho đúng hơn là con tầm, đã nhả hết tơ để dệt thành lụa? Dù thành nhộng, chết rồi mà vẫn còn gần người đẹp, nghe tiếng tim nàng thổn thức. Con tầm có khác chi nhà thơ, vắt óc làm thơ để hiến đời, nhưng đời nào hiểu tưởng trò chơi. Cách đây hơn 400 năm có một thi sĩ cũng ví người đẹp trong một bài tình thi, và thi sĩ đã nói như sau: em có muốn ta ví em như mùa hạ chăng? Không, em đẹp hơn và dịu hiền hơn, đầm tính hơn, điềm đạm hơn. Những cơn gió mạnh vào tháng năm làm rung những nụ hoa đáng yêu, mà mùa hạ thì ngắn ngủi quá. Đôi lúc mặt trời nóng quá, rồi có lúc lại bị mây che đi. Và mọi vật xinh đẹp rồi cũng tàn vì rủi ro hay vì định mệnh thiên nhiên an bài. Thời gian làm vẻ đẹp phải phai dần đi. Nhưng vẻ thanh xuân của em không bao giờ phai nhạt. Em cũng chẳng bao giờ mất vẻ đẹp vĩnh cửu mà em có. Mà thần chết cũng chẳng thể khoe khoang sẽ đưa em vào bóng tối của nó. Vì những dòng thơ bất tử của ta, tả sắc đẹp của em sẽ làm em sống mãi. Ngày nào mà con người còn thở, mắt người còn trông được, ngày nào mà những vần thơ này còn, thì vẻ đẹp của em mà ta mô tả sẽ mãi mãi ở trong lời thơ và em sẽ sống mãi. Đó là đại ý bài tình thi số 18 trong tập thơ Sonnets gồm 154 bài của nhà thơ và kịch tác gia người Anh William Shakespeare 1564-1616. Tôi xin đọc và sau đó chuyển sang văn vần. Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot, the eye of heaven shines, and often is its gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines the time thou growest. So long as man can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. William Shakespeare, during 1590s. Difficult words. Thee, object, you. Thou art, all use of you are. Temperate, moderate, even-tempered. Hath, all use of has. Eye of heaven, the sun. Darling buds, the delicate buds of flowers. Summer lease, summer does not last long enough. Mùa hè ví như thời gian trời cho con người thuê quá ngắn. And every fair from fair sometime declines. The beauty fair of everything beautiful fair will fade. Sắc đẹp nào rồi cũng sẽ tàn theo thời gian. Gold complexion. The golden face of the sun, ánh nắng vàng của mặt trời. Dimmed. Dimmed by clouds. Mặt trời bị mây che mờ đi. Chance, misfortune, destiny, vận may rủi, định mệnh run rủi, an bài. Nature, here's the natural order, một trật tự vận hành trong trời đất. Untrimmed, unadorned, ungoverned course of nature, way of the world, không tô điểm, tự nhiên và không kiềm chế. Nature's changing course untrimmed, chẳng cưỡng lại được định mệnh của tạo hóa. For example, beauty will fade, eternal summer, your immortal beauty won't fade. Vẻ đẹp vĩnh cửu của em không bao giờ tàn tạ. Brag, B-R-A-G, nghĩa là khoe khoang. Shade, bóng râm, nghĩa bóng là uy quyền của thần chết. Owst, hay là owest, two meanings, own hay là owe, the beauty that you possess, sắc đẹp của em. Grossed, growest, to time thou growest, your beauty grows through time. Trong thơ ta, vẻ đẹp của em càng tăng thêm theo thời gian. Lose possession of that fair thou owest. Lose your beauty. Wander là đi lạc vào vùng tử thần. Iambic pentameter là thơ có năm chân, five metrical feet, nhẹ vần đầu và mạnh vần hai. Rhyming scheme of Shakespearean sonnet. Hai câu cuối gọi là couplet. A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. This is the translation. Tình thi số 18. Muốn ta ví em như ngày hạ, vẻ xinh tươi óng ả khôn tây. Gió ào rung nụ hây hây, ngày hè ngắn ngủi không đầy vốc tay. Cũng có buổi gặp ngày nắng gắt, ánh nắng vàng mây hắt mờ đi. Vẻ tươi nhưng cũng có thì, vận trời thay đổi, không gì chẳng rời. Nhưng mùa hạ, nơi em bất diệt, vẻ mỹ miều tuyệt đẹp tuyệt sinh. Tử thân chẳng dám dụ mình, vì em sống mãi trong tình thơ ta. Còn người còn kẻ ngâm nga, vần thơ trác tuyệt, nét hoa ngàn đời. Tôi bắt đầu bài này bằng câu chuyện ba chàng trai cùng yêu một người con gái đẹp, nhưng mục đích là để dẫn quý vị vào bài thơ tình nổi tiếng của Shakespeare, trong đó vẻ đẹp gợi thành thơ và thơ làm vẻ đẹp vĩnh cửu. Theo lời thơ của bài tình thi, người làm thơ ngụ ý nói, vì em sống mãi trong tình thơ ta. In my poem, you are immortal. Sự vĩnh cửu của thơ, trên đời sắc đẹp nào cũng tàn phai qua thời gian, duy chỉ có những vần thơ bất hủ là vẫn còn tồn tại. Đó cũng là một phần ý của bài thơ. Bài thơ này được xếp thứ 23 trong 100 bài thơ tiếng Anh, được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên, theo giáo sư William Harmon, tác giả cuốn The Top 500 Poems, published in New York by Columbia University Press in 1992. Quý vị có thể nghe giọng đọc của kịch sĩ đại tài, chuyên đóng kịch của Shakespeare người Anh là Sir John Gielgud. Sir John Gielgud đọc bài Sonnet 18. Toàn tập 154 bài sonnet có bán qua Amazon.com. Xin vào Google gõ vào hàng chữ Sonnet 18 read by John Gielgud. G-I-E-L-G-U-D. Xem thêm Helen Vander, The Art of Shakespeare's Sonnets, published in Cambridge, Massachusetts, by Harvard University Press in 1997. Cuốn sách này bình giảng 154 bài sonnet, có kèm theo một CD ghi âm các bài do giáo sư Vander đọc, giá $35. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
HIV/AIDS vẫn là một trong những thách thức to lớn của thời đại chúng ta. Trong hơn 3 thập kỷ kể từ khi bệnh này được xác định lần đầu tiên, nó đã giết chết ít nhất 36 triệu người. Vào đầu những năm 1980, kiểm tra bệnh này và sự lây lan của nó trong các cộng đồng dân cư và các quốc gia trên thế giới dường như là điều không thể. Khi đó, chẩn đoán mắc phải bệnh AIDS là bản án tử hình. Không có phương pháp điều trị hiệu quả. Những người được chẩn đoán nhiễm HIV trung bình sống được 2 năm. Nhưng ngày nay, chúng ta đang nói đến có một thế hệ sạch bệnh AIDS trong tương lai gần. Cho đến nay, một trong những vũ khí hiệu quả nhất chống lại bệnh này là kế hoạch khẩn cấp cứu trợ bệnh AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ, gọi tắt là PEPFAR. Được Tổng thống George W. Bush khởi xướng vào năm 2003, sau đó được mở rộng và nhập vào chương trình y tế toàn cầu của Tổng thống Barack Obama. PEPFAR kết hợp phòng ngừa, điều trị và chăm sóc những người sống cùng và bị ảnh hưởng bởi HIV và gia đình của họ. Đây là cam kết lớn nhất trong lịch sử của bất kỳ quốc gia nào chiến đấu chống lại một căn bệnh. Và kể từ cuối tháng 9 năm 2013, PEPFAR đã hỗ trợ trực tiếp hơn 6,7 triệu người toàn cầu bằng phương pháp điều trị kết hợp nhiều loại thuốc kháng virus giúp cứu được mạng sống. Nay, PEPFAR có nhà lãnh đạo mới. Vào đầu tháng 4, bác sĩ Deborah Birx được phê chuẩn làm đại sứ vô nhiễm sở mới và điều phối viên của bệnh AIDS toàn cầu của Hoa Kỳ để dẫn dắt những nỗ lực quốc tế chống HIV/AIDS của chính phủ Hoa Kỳ. Bác sĩ Birx, một cựu chiến binh lục quân, mới đây từng giữ vị trí giám đốc bộ phận HIV/AIDS toàn cầu thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Bà đã nhận được sự công nhận rộng rãi cho nghiên cứu mang tính đột phá của mình về vaccine AIDS, những nỗ lực vô tận của bà chống lại dịch AIDS, cũng như sự gắn bó cá nhân sâu sắc với việc phục vụ công chúng. Bà đã được trao 2 huy chương phụng sự ưu tú danh giá của Mỹ cho những đóng góp của mình để ứng phó với bệnh AIDS. Tôi lấy làm vinh dự và khiêm nhường được dẫn dắt PEPFAR tiến vào một chương hoàn toàn mới để có được một thế hệ sạch bệnh AIDS, bác sĩ Birx cho biết tại buổi lễ nhậm chức. Đại dịch HIV/AIDS đã rút lui ở hàng chục quốc gia và phần nhiều thành công đó trực tiếp là nhờ chương trình PEPFAR, nhưng còn nhiều việc nữa cần phải làm. Chúng ta đã đầu tư rất nhiều và chúng ta đã đi rất xa. Chúng ta nợ những người vẫn còn cần tới sự phục vụ của chúng ta và quan trọng nhất là nợ những người đi trước chúng ta và đã qua đời vì căn bệnh này để hoàn thành công việc. Đại sứ Birx nói, như Nelson Mandela luôn nói, mọi việc dường như là bất khả thi cho đến khi thực hiện được. Và điều này có thể thực hiện được.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Duy Ái trở lại tóm lược những tin mới nhất tối nay.
Các lực lượng chính phủ Ukraine ngày hôm nay giao tranh với các phần tử đòi ly khai thân Nga tại một nơi gần biên giới Nga, giữa lúc Moscow yêu cầu thành lập một hành lang nhân đạo để cư dân trong vùng chạy tránh bạo động. Giao tranh đã bùng ra khi khoảng 100 chiến binh đòi ly khai tấn công một đơn vị biên phòng Ukraine ở ngoài ô thành phố Luhansk nằm cách biên giới Nga 30 km. Hồi khuya thứ hai giờ địa phương, nhưng kẻ tấn công trang bị súng máy, súng phóng lựu và súng cối sau đó đã có được sự tăng viện của vài trăm phần tử vũ trang của phe đòi ly khai. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov cho biết là nước ông ngày hôm nay sẽ nộp một bản dự thảo nghị quyết cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để yêu cầu thiết lập một hành lang nhân đạo ở miền đông Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đang chuẩn bị đi thăm Âu Châu trong 4 ngày. Ông sẽ rời Washington tối nay để tới Ba Lan, Bỉ và Pháp. Chuyến công du Âu Châu này diễn ra trong lúc Nga thực hiện những hành động đe dọa Ukraine. Thứ Tư và thứ Năm tuần này, Tổng thống Obama sẽ thảo luận tại Brussels với các nhà lãnh đạo của các nước đồng minh tại một hội nghị của khối G7. Hội nghị này được dàn xếp một cách vội vã sau khi các nhà lãnh đạo quyết định tẩy chay một hội nghị lẽ ra sẽ do Nga đứng ra tổ chức trong tuần này. Các giới chức ở miền đông Afghanistan cho biết một vụ nổ bom tự sát đã giết chết 3 viên kỹ sư người Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ nổ xảy ra sáng sớm hôm nay trong tỉnh Nangarhar giữa lúc các viên kỹ sư trên đường tới sở. Phát ngôn viên của chính quyền tỉnh nói rằng một kẻ nổ bom tự sát đã kích nổ chiếc xe gắn máy gài chất nổ trong lúc một chiếc minibus chở công nhân xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ chạy ngang. Những màn trình diễn pháo bông và đánh trống đã diễn ra ngày hôm nay để mừng sự ra đời của tiểu bang mới nhất của Ấn Độ. Telangana, tiểu bang thứ 29 của Ấn Độ, được lập ra từ tiểu bang Andhra Pradesh ở miền Nam sau một chiến dịch đòi ly khai kéo dài nhiều thập niên. Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha chuẩn bị thoái vị để dọn đường cho Thái tử Felipe lên ngôi. Thủ tướng Mariano Rajoy đã loan báo việc này ngày hôm nay trên đài truyền hình nhà nước. Hiện chưa rõ khi nào thì việc thoái vị sẽ diễn ra để Thái tử Felipe, năm nay 47 tuổi, lên nối ngôi. Một chiếc tàu chở dầu của Thái Lan mất tích hồi tuần trước trong chuyến đi từ Singapore tới Indonesia đã cập cảng Thái Lan với thủy thủ đoàn an toàn và đầy đủ nhưng dầu trên tàu thì bị cướp mất. Cục Hàng hải quốc tế hôm nay cho biết tàu MT Grappin 4 với thủy thủ đoàn 14 người đã cập cảng Sriracha hôm Chủ nhật.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.